Nhưng mà điểm đặc biệt ở đây Ngài nói là từ đó ứng dụng ra, nhưng mà cái chỗ dùng á, là không chỗ. Dùng mà không chỗ thì sao dùng đó. Còn mình đây là dùng mình dùng là luôn luôn có chỗ, mà chính có chỗ đó cho nên mê. Phải không? Còn đây dùng mà không chỗ đó thì đó là luôn luôn sáng ngời. Tức là ứng dụng ra tất cả, phải không? Mà nó không có ở một chỗ nào hết. Nghĩa là sao? Tức là thấy, nghe, hiểu biết tất cả, nhưng mà nó không trụ vào chỗ nào chứ gì hết, cho nên gọi dùng mà không chỗ. Còn mình hãy dùng ra chỗ nào thì dính chỗ đó, cho nên mê liền. Còn ở đây thấy, nghe, hiểu biết, ứng dụng ra mà không có dừng ở một chỗ nào hết, không có trụ một chỗ nào hết, cho nên lúc nào cũng sáng ngời hết, cho nên gọi đi ở tự do tự tại thôi. Cho nên gọi là như vậy, thì thấy, nghe nó vẫn là nó. Tức là thấy nó vẫn là thấy, nghe nó vẫn là nghe thôi, mà nó không có lẫn lộn với cái bị thấy, không có lẫn lộn với cái bị nghe, phải không? Còn mình á thì thấy nghe cái gì lẫn lộn với cái bị thấy, lẫn lộn với cái bị nghe, cho nên đó là có chỗ, mà có chỗ tức là bị che, bị mờ, vậy mê thôi chứ có gì đâu, rất là đơn giản, phải không? Cho nên tiến thêm bước nữa để cho quý vị thấy thiền là khai thị cái tánh thấy tánh nghe, nhưng mà một cách sáng tạo, chứ còn không có theo cái khuôn khổ chết, theo một cái gọi là một cái mẫu mà gọi là một mẫu cũ mòn. Thứ nhất, thí dụ như về tánh thấy thì quý vị có đọc kinh Pháp Hoa thì rõ, kinh Pháp Hoa thì vào đầu á thì Phật phóng ánh sáng giữa chân mày, phải không? Phóng sáng giữa chân mày rồi chiếu suốt cả 18.000 cõi nước ở phương đông, trên thấu tới trời sắc cứu cánh, dưới suốt cả địa ngục. Nhưng mà chỉ có người trong pháp hội đã thấy thôi, người ngoài không thấy được. Tại sao vậy? Bởi vì ánh sáng đó là muốn chỉ cho ánh sáng gì? Ánh sáng đó là muốn chỉ cho ánh sáng trí tuệ, không? Ánh sáng nghĩa là tri kiến Phật. Thì ánh sáng đó nó nghĩa là nó mới suốt được qua tất cả, không? Ánh sáng đó thì nó không có màu sắc gì hết, không có gọi là xanh vàng đỏ trắng. Như vậy thì mà ánh sáng đó mà muốn thấy được ánh sáng đó thì sao? Thì phải người có mở tri kiến Phật, không? Mở trí tuệ thì mới thấy được, còn người ngoài đâu có thấy được, cho nên chỉ người trong pháp hội đã thấy rồi, còn người ngoài không thấy được. Thì đó gọi là phóng ánh sáng, không? Ngài phóng ánh sáng, nhưng mà ánh sáng đó là muốn khai thị cho mọi người cái gì? Phóng ánh sáng đó là khai thị, nghĩa là cái tánh sáng nơi mình đây, cũng như nơi mắt đây, phóng ánh sáng nó ra để gợi lại cho mình cái này. Thì vậy ở kinh thì dùng cái đó, nhưng mà qua trên nhà thiền á thì ngài thì cũng dùng cái, nghĩa là muốn chỉ cái đó, nhưng mà không chỉ một cách gọi là dập khuôn như vậy, mà cách sáng tạo. Thí dụ như hòa thượng Thiền Đạo, ngài thượng đường cái ngài cầm cái gậy, ngài chỉ, ngài nói chư Phật quá khứ cũng chỉ thế ấy. Cầm cái gậy ngài chỉ, ngài nói tất cả chư Phật quá khứ cũng chỉ thế ấy. Chỉ thấy là chỉ thế nào? Cũng chỉ là cái gậy đó, phải không? Chỉ ngay là con mắt của mọi người đó, tức là cái ta thấy ngay đó, tất cả chư Phật cũng chỉ ngay chỗ đó thôi, phải không? Thì vậy ở trên kinh Pháp Hoa thì ngài dùng phóng ánh sáng, nhưng mà ý đâu phải là ở ánh sáng đó, phải không? Mà ở con mắt của mọi người. Thì cái này cũng vậy, này ngài không phóng ánh sáng nhưng mà đưa cái gậy chỉ, thì mình thấy thiền sư rất là sáng tạo, phải không? Chứ không có làm theo một cách gọi là dập khuôn. Rồi tới qua kinh Lăng Nghiêm thì Phật giơ tay lên nắm xè, phải không? Rồi ngài khai thị, rồi ngài phóng ánh sáng qua bên tay phải ông A Nan, phóng ánh sáng qua bên tay trái ông A Nan, để mà khai thị cái gì? Khai thị cái tánh thấy đó, nghĩa là ngài nắm xè. Thì ngài hỏi vậy chứ, vậy thì tay ta có nắm có xè, còn cái thấy của ông có nắm có xè không? Quý vị không? Cái tay thì có nắm có xè, còn cái thấy của mọi người đó có nắm có xè gì không? Rồi ngài phóng ánh sáng phóng qua bên vai trái, rồi phóng qua bên vai mặt, rồi cái thì ngài A Nan ngài mới quay đầu ngó bên trái, ngó tại mặt. Thì ngài mới hỏi vậy chứ, như vậy thì cái đầu ông mà tại sao có quay qua quay lại, còn cái thấy của ông nó có quay qua quay lại không? Thì như vậy ở kinh đó dùng cái gọi là cái hình ảnh đó để mà khai thị cái tánh thấy trong Anna, phải không? À, nhưng mà qua tới nhà thiền sư á thì ngài cũng khai thị vậy, nhưng mà không có dùng theo một cách y khuôn như vậy mà dùng cách sáng tạo. Thí dụ như các ngài có khi là các ngài dơ cái Phật tử lên, phải không? Dơ Phật tử lên thì ở kia thì ngài dơ tay nắm xà, thì đây là dơ Phật tử, thì gì thấy không, có khác không? À, hoặc là như ngài Câu Chi thì ngài ai hỏi thì ngài dơ ngón tay lên, phải không? Đó, thì vậy cái gọi là cái cách làm thì nó khác, nhưng mà cái ý thì cũng chỉ cái tánh thấy trong gì cả, phải không? Rất là sáng tạo. Như là hoặc là như ngài Càn Phong thì có ai có vị tăng hỏi chứ mười phương bạc và phạm, tức là mười phương Thế Tôn đó đều là đồng một con đường niết bàn, vậy thế nào là đầu đường? Thì ngài Càn Phong ngài thấy cái gậy không, ngài vạch đường trong hư không, ngài nói đây nè. Thì vậy quý vị lấy cái gậy vạch đường trong hư không, nói đây này. Thì vậy ngài cũng nghĩa là dùng cái cách đó để mà khai thị cái tánh thấy cho mọi người đó, nhưng mà không có dùng theo kinh gọi là kinh điển mà một cách y khuôn, nó rất là sáng tạo. Thì như vậy thay vì vạch một đường đó, thì khi mà vạch một đường gậy đó thì vậy có phóng quang không, lúc đó có phóng quang không? Ở Đức Phật thì ngài phóng quang được sôi nghe là suốt tới cõi trời, phải không? Còn ở đây ngài vạch đường gậy thì bây giờ đây có phóng quang không? Nếu mà ngay đó mà quý vị mà sáng trở lại được thì quý vị có thấy suốt cõi trên dưới không, suốt cái trên trời dưới địa ngục không? Thì ngay đó là phóng quang rồi chứ gì nữa, chứ đâu phải là đợi phóng quang là hào quang rồi có xanh vàng đỏ trắng rồi, phải không? Học kiểu đó là học theo chữ nghĩa rồi. À, vậy như vậy thì mình mới thấy nghe là các ngài rất là sáng tạo, phải không? Chứ còn không phải y theo một cái khuôn chết, phải không? Cho nên thay vì ở đó thì các ngài vạch một đường gậy hoặc là giơ ngón tay, thì bây giờ thí dụ bây giờ tôi giơ cái dao phay lên quý vị thấy được không? Nghĩa là giơ cái dao phay thì cũng vậy thôi. Bởi ý là không phải ở cái ngón tay, không phải ở là cây gậy, không phải ở là cái dao phay, mà ở nơi con mắt của mọi người à, phải không? Cho nên cái đó mới là cái chính. Vậy cho nên mình thấy các ngài đã sáng được đạo rồi thì dùng rất là sáng tạo. Đó là nói về tánh thấy, rồi nói về tánh nghe. Nói về tánh nghe chẳng hạn cũng như là kinh Lăng Nghiêm thì Phật bảo ngài La Hầu La đánh chuông đó, đánh chuông lên rồi hỏi ông A Nan vậy chứ có nghe không, ông nói có nghe. Đợi tiếng chuông lặng hỏi ông có nghe không, ông nói là không nghe. Phải không? Thì Phật mới quở, tại sao ông điên đảo vậy, hỏi điên đảo sao, thì nói là đánh chuông thì ông nói là có nghe, còn tiếng chuông mà dứt á thì ông nói là không nghe. Thì không nghe lúc đó là ông thành ra cái kẻ chết hay sao, ông thành ra cây khô sao, ông không nghe. Phải không? Lúc đó ông không nghe tức là ông thành cái thây chết rồi. Không, có tiếng chuông là ông nói có nghe, không tiếng chuông nó không nghe, không nghe thì ai đáp đó, phải không? Như vậy tức là không nghe, tức là có tiếng chuông thì nghe có tiếng chuông, còn không tiếng chuông thì nghe không tiếng chuông, phải không? Chứ không phải là không có cái nghe, phải không? Mà ông nói không nghe tức là vậy là ông đồng quá cái nghe của ông với cái tiếng rồi. À, thì vậy là ngài dùng cái tiếng đó để mà đánh thức cái tánh nghe của ông, tức là tánh nghe luôn luôn lúc nào cũng có mặt, phải không? À, thì ở kinh là dùng vậy, nhưng mà qua tới ngài các thiền sư thì sao? Thì ngài cũng đâu phải là dùng theo ý cái khuôn đó, phải không? Mà ngài dùng cách sáng tạo hơn. Thí dụ như là ngài Quảng Bá gọi Bùi Hưu, phải không? Tức là Bùi Hưu hỏi cao tăng ở đâu đó, hỏi cao tăng ở đâu, à, thì ngài gọi Bùi Hưu ông dạ, thì ngài hỏi ở đâu thì ngài thấy cao tăng liền. Thì đó là đánh thức ngài cái tánh nghe rõ ràng, phải không? Hoặc là như ngài Quyền Sa, ngài Quyền Sa có ông tăng hỏi chứ con mới vào tòng lâm, giờ xin thầy chỉ dạy cho con đường vào. Thì ngài Quyền Sa hỏi chứ ông có nghe cái tiếng suối nước yển chảy chăng? Tức là cái tiếng mà nước suối của con yển khê đó, tức là của cái con suối tên yển, cái khe suối yển đó chảy chăng? Thì ông tăng thưa dạ nghe, sư bảo hãy từ trong đó mà vào. Hãy từ ngay đó mà vào. Đó, thì mình thấy thì ngài cũng đánh thức cái tánh nghe đó, nhưng mà dùng một cách nó sáng tạo hơn chứ không phải y khuôn, phải không? Nào, hoặc là như là có ngài Cảnh Thanh, ngài Cảnh Thanh một hôm thì ngài ngồi cái ngồi hỏi ông thị giả chứ ông nghe tiếng gì bên ngoài à, thì ông thị giả ông là cái tiếng con rắn à, nó bắt con nhái kêu phải không à, thì ngài bảo sao ừ, sẽ bảo chúng sanh khổ lại có khổ chúng sanh sẽ bảo chúng sanh khổ lại có khổ chúng sanh, nghe tiếng con rắn nó bắt con nhái thì nghe vậy thì ông thị giả đáp vậy thì rất là thật tình phải không, nhưng mà ngài nói à, sẽ bảo chúng sanh khổ lại có khổ chúng sanh, đó là muốn đánh thức cái gì à, lo mà đuổi theo cái tiếng ếch bắt nhái đó là quên mất chính mình, thì đó là sao à, nghe này con rắn nó bắt con nhái đó là chúng sanh khổ phải không, lại còn có khổ chúng sanh là ông quên mình mà theo cái tiếng phải không đó à, cho nên ngay thì vậy ngay cái đó là đánh thức mình trở lại cái tính nghe à, vậy cho nên các ngài dùng rất là sáng tạo, mà cách sáng tạo nhiều khi các ngài dùng cách sáng tạo mà rất là nghĩa là coi như là một cách kỳ diệu không? Chẳng hạn như một lần khác là có bà già đó, bà già mà đến hỏi ngài Đại Đồng là nhà tôi vừa mất trâu đó không? Giờ xin à, xin ngài bối cho ông quẻ à, thì ngài Đại Đồng kêu bà lão thì bà ứng dạ, thì sư bảo đây rồi à, thì vậy là bà vui vẻ nhận được trâu về không có mất đâu hết à, thì quý vị giống mình không, bây giờ quý vị trong này có ai là có mất trâu không à, nếu không mất trâu à, không mất trâu là chắc không có đến đây ngồi đây mà để mà học đạo hoài phải không, mà vậy thì trâu chạy đâu mất à, cho nên khi mà nói là à, mất trâu thì ngài nó kêu đừng mà bà lão thì bà là dạ à, à, ngay khi kêu vừa kêu thì bà biết dạ liền, thì giờ trâu còn đó chứ mất đâu phải không à, nếu mất thì đâu còn biết dạ à, à, cho nên ngài báo liền đây rồi cái thì à, bà nhận ra trâu trở về à, thì vậy cũng rất là sáng tạo, tức là cũng đánh thức ngay tánh nghe chứ gì phải không à, như vậy thì để cho thấy rõ nghĩa là các ngài khi mà sáng được cái đạo lý rồi thì dùng ra đó, thì từ ở trong sức sống chân thật của mình dùng ra, cho nên nó sáng tạo chứ không có theo một cái khuôn phải không à, thì thiền cũng vậy, thiền là phải sáng tạo vậy chứ không phải là bắt chước à, cho nên cái điểm mà à, cần phải nhớ là thiền không có bắt chước theo cái lối mòn phải không. Đó, nếu mà bắt chước theo lối mòn thì hết còn là thiền không? Nghĩa là cần phải có một chỗ gọi là chỗ sống chân thật, chứ không có đạp theo những lối mòn của người khác, nghĩa là không có bắt chước để mà nuôi dưỡng cái tập khí của mình. Nhiều khi mình dễ bắt chước lắm không? Bắt chước rồi cái nhiều cái bắt chước đó để mà nuôi dưỡng cái bệnh hoạn, cái tập khí của mình mà không hay không?